Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giêsu hiện ra trước tiên với bà Maria Magdala, là kẻ đã được người trừ cho khỏi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với người mà nay đang buồn bã khóc lóc. Nghe bà nói người đang sống và bà đã thấy người, các ông vẫn không tin. Sau đó, người tỏ mình ra dưới một hình dạng khác cho hai người trong nhóm các ông khi họ đang trên đường đi về quê. Họ trở về báo tin cho các ông khác, nhưng các ông ấy cũng không tin hai người ấy. Sau cùng, người tỏ mình ra cho chính nhóm 11 đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy người sau khi người trỗi dậy. Người nói với các ông: anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, bây giờ khi tôi nói Chúa đã sống lại thì anh chị em cầm tấm ảnh lòng thương xót Chúa giơ cao lên, hallelujah nhá. Tấm ảnh lòng thương xót Chúa đó, anh chị em cầm tấm ảnh giơ cao lên và nói hallelujah, được chưa? Chúa đã sống lại. Anh chị em quay mặt Chúa ra ngoài, cầm Chúa ra ngoài để cho chúng ta loan truyền cho mọi người mà. Đây nè, quay ra ngoài như tôi đang làm đây này, quay mặt Chúa đây nè, làm như tôi đây nè, đây nè, quay mặt Chúa ra, quay mặt Chúa ra, sao lại quay mặt Chúa đi, quay mặt Chúa đằng trước đây nè, đây nè, quay mặt Chúa ra đằng trước để cho người ta nhìn vào, người ta thấy Chúa, chứ không phải mình quay mặt Chúa đằng sau người ta chỉ thấy. Trời ơi, đây nè, nhìn đây nè. Đây nè, hạ xuống, để vào trước ngực, để Chúa ra trước mặt, để Chúa trước mặt, để vào trước mặt thì về cho tôi, giống vậy nè, hạ tay xuống, để Chúa ở trước mặt, như vậy, để qua mặt Chúa ra đằng trước, y như tôi đang làm nè, quay mặt Chúa ra đằng trước như thế này nè, im, không có nói, im, không có nói, làm, không có nói, làm sai thì làm lại, sửa lại. Mấy bà nhìn vào thấy Chúa quay mặt ra như vậy thì đúng, mà thấy như vậy là sai, vậy là sai, vậy là đúng, thấy chưa? Tất cả hôm nay chúng ta cầm là cầm mặt Chúa ra như thế này, cho người ta nhìn vào, người ta thấy Chúa. Mình thực hiện lời của Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay là hãy đi loan báo tin mừng. Chúa nói với tổng đồ đi loan báo tin mừng. Mình giấu Chúa như thế là mình không có đi loan báo. Người ta nhìn thấy có thấy Chúa không? Có thấy không? Người ta xem chém dơ như vậy được mà cũng dơ. Thấy không? Mình phải quay ra để người ta nhìn vào, người ta thấy Chúa. Nói Chúa đã sống lại. Vẫn còn những người đem Chúa quay mặt vô, kỳ lạ thật. Anh chị em nghĩ thử coi có sai đúng hay không. Và anh chị em nào thấy người bên cạnh sai đó, mắc nhắc họ làm cho đúng đi. Bên cạnh mình á, để bà thấp xuống, để xuống ngực, nhìn coi có phải Chúa đang quay mặt ra ngoài không. Có thấy Chúa mày quay mặt ra ngoài không? Rồi Chúa nói các con hãy đi loan báo tin mừng. Tin mừng đó là gì? Hallelujah! Chúa đã sống lại. Tin mừng đó là hallelujah! Tin mừng đó là hallelujah! tại sao vẫn cứ có người giơ cái mặt trắng hếu ra ngoài là sao? Cho nên chúng ta thấy rõ ràng có những người nghe mà chả hiểu gì cả, nghe mà là một đàng mà làm một nẻo, cũng giống như các tông đồ trong bài tin mừng ngày hôm nay. Đã nhiều lần Chúa hiện ra và nói Chúa đã sống lại, không có nghe mà không hiểu, nghe mà không tin, cho nên không làm, hoặc không hiểu cho nên làm mà làm sai. Cho nên nghe phải hiểu, hiểu thì phải làm, làm phải làm đúng. Bây giờ chúng ta một lần cuối cùng để cho những người nào mà thấy mình sai đó sửa cho đúng, để Chúa trước mặt và Chúa quay mặt ra ngoài, chứ không phải nhìn như thế vậy là sai. Quay mặt ra để cho người ta nhìn thấy được hình ảnh của Chúa đã sống lại đầy quyền năng và dầu lòng thương xót. Nói hallelujah, thì chị em nói Chúa đã sống lại. Hallelujah. 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 Thật là tuyệt vời thưa anh chị em, không còn ai sai nữa. Ngay cả những người ngoại đạo cũng không sai nữa, vì tất cả chúng ta đã nghe, đã hiểu, đã thấy và đã làm, và làm đúng. Nghe, hiểu, thấy, làm đúng. Nghe, hiểu, thấy, làm đúng. Làm công việc là gì? Đi loan báo tin mừng. Tin mừng đó là gì? Chúa đã sống lại. Và Chúa nào sống lại? Chúa Giêsu đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót đã sống lại, đang hiện diện ở giữa chúng ta trên bàn thờ trong thánh thể. Chúa Giêsu phục sinh đang ở giữa chúng ta, đang mời gọi chúng ta, các con có gì ăn không? Và Chúa dọn bữa cho chúng ta là chính thịt máu Chúa để chúng ta ăn. Chúa Giêsu phục sinh rồi, cho nên mỗi người xem đến đây ngày chiều hôm nay không có lý do gì để buồn, không có lý do để lo, không có lý do gì để thất vọng chán nản nữa. Tin mừng phục sinh này không phải là tin đồn thất thiệt, không phải là tin đồn nhảm nhí, không phải là chuyện trẻ con nói cho nó vui, không phải chuyện người ta hù dọa. Nhưng mà tin mừng này là tin mừng thật, tin vui, tin mừng rằng hallelujah. Chúng ta phải loan báo tin mừng phục sinh ấy. Sống lại rồi, mà đã sống thì không còn chết nữa. Sống thì phải sống vui, sống thì sống khỏe, sống thì sống cho nó có ý nghĩa. Chúng ta đang sống cái tin mừng đó. Và khi mà cuộc sống của anh chị em mình sống vui, sống khỏe, sống có ý nghĩa là ta đang loan báo tin mừng phục sinh. Mà để có cái niềm tin vào Chúa đã chết và sống lại như vậy, không phải một sớm một chiều. 5 lần 7 lượt Chúa hiện ra với các tông đồ, 5 lần 7 lượt Chúa nói với các tông đồ rằng ta đã sống lại, nhưng ông vẫn không tin. Hiện ra với bà Maria Magdalena và nói rằng Chúa đã sống lại, bà chạy về bà báo công tin không? Không tin. 2 môn đệ thất vọng, thôi buồn quá, không có làm ăn gì được nữa, thôi đi về. Và trên đường về em mau gặp Chúa, Chúa giải nghĩa kinh thánh, Chúa mở tay, mở trí, và cái ông nhận ra Chúa khi người bẻ bánh. Lòng công bừng cháy lên, chạy về báo cho các tông đồ, chúng tôi đã thấy Chúa rồi. Công tin không? Không tin. Rồi Chúa lại hiện ra lần thứ 3 với các tông đồ nữa, và quở trách các ông vì đã cứng lòng không tin. Nhưng chính nhờ sự cứng lòng không tin của các ông ấy mà niềm tin vào Đức Giêsu phục sinh trải qua mấy ngàn năm trong giáo hội của chúng ta là niềm tin đích thật, là niềm tin sống động, là niềm tin có căn cứ, là niềm tin vững chắc, chứ không phải là niềm tin mù mờ, niềm tin vu vơ, niềm tin lờ mờ, niềm tin mà niềm tin ấy được các tông đồ rõ ràng phải kiểm chứng, đi kiểm chứng lại, và Chúa cho phép các ông kiểm chứng, đây tay chân thầy đây, sờ coi ma có xương có thịt như thầy có không? Không. Rồi thầy đây đã sống lại, các con có gì ăn không? Và ngay cả Tô-ma còn đòi sờ vào dấu đanh ở tay người, thọc bàn tay vào cạnh sườn người, Chúa cũng cho phép luôn. Cho nên chính nhờ cái sự cứng tin ấy mà niềm tin của chúng ta ngày hôm nay được vững mạnh, được vững chắc, không có gì lung lay, không có gì lay chuyển. Cũng thế thưa anh chị em, để đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, Chúa Giêsu đã cũng phải trải qua suốt bao nhiêu năm trời. Mệnh lệnh của Chúa từ năm 1931 đến năm 1937, Chúa hiện ra với thánh nữ Faustina dường như là thường xuyên, với những chứng cứ rành rành được Faustina viết lại trong nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi. Thế mà người ta có tin không? Không. Bề trên có tin không? Không. Các linh mục có tin không? Không. Các tu sĩ có tin không? Không. Có ai tin không? Không. Rồi dần dần thử thách tới, thử thách lui, chê trách sỉ vả, nhục nhã khinh chê, Faustina phải chịu biết bao nhiêu thử thách chỉ vì tấm hình này đây. Vì tấm hình lòng thương xót Chúa này mà Chúa nói với Faustina vẽ, và Chúa nói với Faustina là ngày đại lễ hãy đưa tấm hình này làm phép trọng thể đưa về nhà, và ai nhận tấm hình đó cầu nguyện lòng thương xót Chúa, Chúa sẽ ban ơn. Nhưng mà có ai tin không? Không. Thậm chí đã có lúc tấm hình đó phải bị gỡ xuống không được treo, có lúc chuỗi kinh lòng thương xót Chúa cũng không được đọc. Đấy, phải trải qua thử thách như vậy rồi cuối cùng mới được giáo hội công nhận. Và khi được giáo hội công nhận thì không còn ai dám nghi ngờ, không còn ai dám phản đối nữa. Nhưng mà người ta có nghi ngờ không? Người ta có phản đối không? Có. Có, người ta vẫn nghi ngờ, người ta vẫn phản đối, người ta vẫn khích bác. Nhưng Chúa bảo rằng cái công cuộc này đó càng chứng tỏ là công cuộc của Chúa. Càng nghi ngờ, càng khích bác, càng phản đối, càng chê trách bao nhiêu thì càng chứng tỏ rằng đó là công việc của Chúa. Cũng giống như anh chị em chiều hôm nay, anh chị em đến đây để chuẩn bị mừng đại lễ kính lòng thương xót Chúa ngày thứ bảy sau Chúa Nhật thứ hai phục sinh, Chúa Nhật thứ nhất phục sinh, rồi đến Chúa Nhật thứ hai phục sinh là đại lễ kính lòng thương xót Chúa. Anh chị em đến đây cũng phải trải qua nhiều thử thách, cũng phải trải qua nhiều khó khăn, cũng phải trải qua nhiều vất vả để chúng ta mới được đến đây mà đi làm công việc loan truyền lòng thương xót Chúa. Mà để đi loan truyền lòng thương xót Chúa thì anh chị em phải xác tín vào trong lòng mình. Mà để được xác tín như vậy thì phải thử thách coi có tin thật hay không, hay là đến đây cho nó vui, có tin thật hay không, hay là tò mò, có tin thật hay không, hay là đến đây để mà rình, để chờ, để xem coi như thế nào, có tin thật hay không, hay là đến đây để mà ngó rồi quay phim chụp hình rồi bắt đầu khích bác vân vân và vân vân, đủ thứ hết. Cho nên Chúa dùng tất cả những cái trở ngại ấy, Chúa dùng tất cả những con người có ý định chống phá ấy, Chúa dùng tất cả những phương tiện ấy để làm cho người ta xác tín hơn rằng càng khó khăn thử thách bao nhiêu càng chứng tỏ rằng đó là công cuộc của Chúa chứ không phải là công việc của con người. Hallelujah. Bắt đầu yếu rồi. Mới thử tí yếu rồi. Mình phải xác tín rằng Hallelujah. Có phải hét lên, phải vang dội cho mọi người. Còn những ai chưa tin rằng hãy tin đi, còn những ai nghi ngờ rằng đừng nghi ngờ gì nữa, còn nếu mà còn nghi ngờ thì Chúa cũng sẽ gửi đến những chứng nhân để cho chúng ta xác tín rằng Chúa đã sống lại chứ không còn phải là như ngày xưa nữa. Mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe những lời chứng của những con người đi loan truyền lòng thương xót của Chúa. Mời con nên còn loan truyền làm chứng cho mọi người về quyền năng lòng thương xót của Chúa như thế nào trong cuộc đời của con. Rồi lên đây con. Rồi. Rồi mời con đi làm chứng cho mọi người biết về quyền năng lòng thương xót của Chúa.
Dạ, con xin chào cha và cộng đoàn. Hồi năm 2007, con gái của con đã bị té cầu thang, té xuống đất là chỉ có xe bụng mép với trợn mắt lên là không còn biết gì nữa. Con với chồng con không đủ sức để bế con đi bệnh viện. Những người hàng xóm bên cạnh chở cháu đi bệnh viện thì từ nhà đến bệnh viện thì chỉ có một câu: lạy Chúa xin cứu lấy con con. Thì ra bệnh viện thì bác sĩ kiểm tra thì cháu nó cứ tỉnh dần. Mà bác sĩ kiểm tra thì bảo là chụp X quang không có vấn đề gì. Thì từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối thì bác sĩ cho về. Cho về thì bác sĩ dặn là theo dõi, nếu mà cháu nó có ói thì cho đi bệnh viện. Con rung,
run quá nó thở.
Thì càng ngày cháu nó càng khỏe. Thì con lúc đấy là con là người tội lỗi, con đi theo coi bói coi này coi kia, ông nọ ông kia, con cũng chẳng biết đến Chúa. Mà tới khi con nó té thì con chỉ có một câu là: Chúa cứu con của con. Khi con khỏe thì con cũng chẳng biết để Chúa là Chúa cứu nữa, con chỉ biết sao nó té vậy mà nó lại không sao, con cũng chẳng biết tạ ơn. Thì sau con cũng chẳng biết lòng thương xót của Chúa. Giữa năm 2011 có đứa cháu con nó ở Hà Nội, nó vào thì nó mới có đứa bạn ở trong này, nó mới đi chơi thì tối nó về nó bảo là: dì ơi, dì có biết nhà thờ ở Chí Hòa không? Con bảo là không. Thì nó mới nói là ở nhà thờ đó có cha Long gì đó làm lễ mà người ta đến đông lắm. Thì con mới đi, trong đến thứ năm mà con mới đi, cả nhà con đi thì con thấy đông quá. Con với lúc đầu con chưa có bé này, nếu mà không có Chúa thì con cũng không có đứa con này nữa. Thì con mới xin Chúa cho con có một đứa con nữa, mà xin Chúa cho con là con trai mà lại giống ba của nó. Thì bây giờ Chúa
không giống đâu hàng xóm.
Đừng có giống con mà giống ba của nó.
Đừng có giống con mà giống ba của nó.
Thì Chúa cho con được như ý. Khi con mang bầu bé này thì được 3 tháng thì con đi xét nghiệm máu. Thì bác sĩ bảo là con có nguy cơ con dị tật, mắc chứng bệnh Đao. Thì bác sĩ kêu hai vợ chồng con vào tư vấn. Thì bác sĩ bảo là bây giờ muốn biết chính xác 100% em bé có bị hay không thì chọc nước ối. Mà chọc thì lại bị sảy thai bao nhiêu phần trăm đấy, với lại một lần chọc là 2 triệu. Thì con mới không làm. Thì chồng con mới bảo là thế bây giờ cứ để ra cái gì cũng nuôi hết, cứ phó thác và đi cầu nguyện. Cứ hàng năm thứ năm hàng tuần là con cứ 8 giờ là con nấu cơm, con mang theo, con ngồi ở cửa nhà thờ để con vào chờ vào nhà thờ. Suốt thời gian có bầu như thế. Thì sau đến 8 tháng thì con đi siêu âm thì bác sĩ dặn con là nhau tiền đạo không có săn được, phải mổ. Thì khi nào nó ra máu bất thường thì phải đi cấp cứu. Sau nửa tháng đó con bị ra máu 2 giờ đêm, 2 giờ sáng. Thì con mới đi gọi xe đi cấp cứu. Con gọi điện cho mẹ con ở ngoài Bắc, tỉnh Phú Thọ. Rồi bảo là mẹ ơi mẹ dậy cầu nguyện cho con đi cấp cứu rồi. Suốt một ngày hôm đấy là
rồi, con tắt thôi. Rồi cuối cùng thì đứa bé nó có ra đời không?
Dạ thì 7 giờ tối thì mổ lấy bé ra. Thì em bé phải nằm nhà thương được 8 ngày là được 2 ký 2. Thì cứ mỗi ngày một lớn lên là không có việc gì hết.
Hallelujah. Hallelujah. Bắt đầu có người như vậy rồi đó. Rồi có người. Chúng ta phải luôn luôn tỉnh thức để đi loan báo tin mừng. Có người còn như vậy đây này. Chúa lộn ngược rồi đó. Rồi, ta tặng cho con một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót Chúa nha. Để con về con nghe. Xin Chúa chúc lành cho con với lại những lá thư không gửi lòng thương xót Chúa này con. Lạy những lá thư không gửi lòng thương xót Chúa tập 1 và tập 2 nha. Xin Chúa chúc lành cho con. Về nghe những lá thư không gửi. Đây là món quà đặc biệt ngày đại lễ lòng thương xót Chúa. Xin Chúa chúc lành cho con.
Con cảm ơn cha.
Thưa anh chị em, Chúa sẽ gửi cho chúng ta những người làm chứng giống như các tông đồ. Một lần không tin, hai lần không tin, Chúa vẫn kiên nhẫn. Lòng thương xót Chúa là sự kiên nhẫn. Kiên nhẫn là biểu hiện của lòng thương xót Chúa. Chúa là đấng giàu lòng xót thương, chậm giận, không mau bất bình và nhẫn nại từ tâm. Đấy là lòng thương xót. Cho nên nếu mình không tin, Chúa vẫn cứ tiếp tục gửi những chứng nhân. Nếu các tông đồ không tin, Chúa vẫn tiếp tục làm những phép lạ, Chúa vẫn tiếp tục hiện ra, Chúa vẫn tiếp tục xuất hiện với người này, nhóm nọ, nhóm kia để cho các tông đồ tin. Nếu ngày hôm nay nhiều người chưa tin vào lòng thương xót Chúa, nhiều người còn nghi ngờ lòng thương xót Chúa, Chúa lại gửi những chứng nhân nữa đến với lòng Chúa thương xót. Con cũng mới làm chứng hả? Rồi, Chúa sẽ gửi nữa, Chúa gửi đến, chúng ta không biết Chúa gửi ai và gửi lúc nào, gửi như thế nào, nhưng lúc nào cần thì Chúa gửi. Con đã được ơn như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, con chào cha và cộng đoàn lòng thương xót. Con là An Nam Nguyễn Thị Hương, năm nay con 24 tuổi, con ở giáo xứ Nhân Thọ, thuộc giáo phận Vinh và con ở Quảng Bình.
Con nói to lên, con đã được ơn gì của Chúa, làm chứng thì phải nói to mọi người mới nghe được.
Dạ. Con lên làm chứng cho Chúa là con trai của con được ơn là cháu năm 2015, là gần cuối năm là cháu được 1 tháng rưỡi là cháu bị ho, là con đem lên bác sĩ Huyền ở bác sĩ Quảng Bình Huyền, là bác nói là nghi ngờ cháu tim bẩm sinh. Cái rồi
cái gì bẩm sinh?
Dạ tim bẩm sinh ạ.
Bị tim bẩm sinh hả?
Dạ.
Rồi.
Dạ rồi bác cho chuyển khám vào Cuba Đồng Hới Quảng Bình, thì bác sĩ nói là cháu bị, chắc chắn là cháu bị tim bẩm sinh. Cái rồi bác cho cháu chuyển vào Trung ương Huế, thì bác sĩ siêu âm tim cho cháu thì nói là màng tim của cháu bị lủng một lỗ ra, rồi nó làm cho cái phổi nó nặng hơn. Và cái năm 2016 thì khi lúc đó con của con đã tròn 7 tháng thì bác sĩ nói là ngày mai là cháu có lịch mổ. Cái là gia đình con cũng vừa lo và vừa mừng là vì có lịch mổ. Xong cái là bác sĩ trước khi mổ thì bác nói là cháu chỉ có mổ được 30% thôi, bởi vì tim của cháu vừa nặng rồi, cháu vừa yếu vừa là nhỏ. Khi đó cháu 7 tháng mà chỉ có được 5 cân thôi cha. Rồi gia đình con rất lo và đã cầu nguyện, và cứ 3 giờ là con cứ cầu nguyện lòng thương xót. Rồi tối lại thì con nhắn tin cho cha, nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện. Thì con trai của con hứa là nếu mà cháu mổ thành công thì cha là, con nhắn tin cho cha và nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện, thì cha đã nhắn lại và nhầm lời con là an tâm cha và cộng đoàn cầu nguyện. Thì mỗi lần con cầu nguyện thì con nói lời Chúa, nếu mà ngày mai mà con trai con mổ thành công thì chắc chắn con sẽ lên làm chứng. Và tới ngày mai khi 8 giờ thì con trai con lên bàn mổ, thì cỡ sau 3 tiếng thì bác sĩ nói là cháu đã mổ thành công và chỉ có chờ cháu tỉnh thôi. Và ngày thứ 3 thì cháu, bác sĩ nói là cháu đã tỉnh và đã đưa ra phòng hồi sức, thì kêu con là lên chăm con, thì con lên thấy cháu khóc rất to và rất là khỏe.
Hallelujah. Hallelujah. Ồ, giỏi quá, thằng bé này nó la to. Thưa anh chị em, từ đứa bé đến người lớn cũng phải la lên rằng Chúa đã sống lại, vì đó là một cái lời chứng hùng hồn. Nếu mà Chúa không sống lại, niềm tin của chúng ta vứt đi. Nếu mà Chúa không sống lại, chúng ta là những người khốn khổ, khốn nạn nhất trên cõi đời này. Tin vào một đấng chết rồi thì còn ăn thua gì. Nhưng Chúa đã sống lại và Chúa đã biểu dương quyền năng ấy qua những chứng nhân mà anh chị em vừa mới nghe. Một em bé bị tim bẩm sinh và đã được Chúa cứu chữa, còn lại còn nhận món quà của lòng Chúa thương xót, mấy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Rồi tới con có đọc sách không? Có rồi hả? Rồi, con được ơn gì nói cho mọi người nghe.
Con tạ ơn Chúa.
Thôi, vắn tắt thôi, đừng có dài. Vắn tắt thôi, đừng có dài dòng. Rồi, con được ơn gì?
Con kính thưa cha và cộng đoàn, con được nhiều ơn lắm, Chúa ban cho con nhiều ơn.
Con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Con tên là Phạm Văn Thế, ở Đắk Nông.
Bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 52 tuổi.
Rồi, chính bản thân con được ơn gì, kể cho mọi
chính
người
bản
nghe.
Thân con, chính bản thân con là cách đây khoảng 10 năm, là con bị bệnh nhiều lắm, tiểu đường, rất là bác sĩ ở dưới bệnh viện Thánh Tâm mới nào bảo cắt chân đi. Thì con cứ bảo là con xin phó thác vào Chúa, con cứ bắt điện hết anh em rồi là vợ con là cứ cầu xin Chúa. Vậy rồi con không phải cắt chân nữa. Vậy con được ơn thứ hai nữa là con có một đứa cháu, con có một đứa con gái là đi bệnh viện gần đến ngày sinh rồi. Bác sĩ nó bảo bên này phải
bác sĩ bảo chứ mà bác sĩ nó bảo phải tôn trọng người khác. Bác sĩ bảo
và bác sĩ bảo là trong 20 thì chỉ có cứu được một người. Vậy là con ở trong rừng sâu thì con bảo dứt điểm không chết cho chết hết luôn chứ không bỏ. Vậy con bắt ở nhà là vợ con rồi con điện đi, xong trên đường con đi thì 11 giờ đêm con phải xuống bệnh viện thì con bảo vợ con rồi vào nhà thờ. Con vào nhà thờ con cầu xin Chúa với Đức Mẹ với các thánh. Vậy con xuống đến bệnh viện, nó con bảo này này, thế mà không chữa được thì tôi để cho chấp nhận cho chết là chết cả hai chứ không phá thai. Đấy là ơn thứ hai. Ơn thứ ba của con là cách đây tầm khoảng 6-7 năm ấy là chúng nó ghen ăn tức ở vậy rồi nó họp nhau vào. Rồi
thôi đừng có chúng nó. Về cái chân của con thế nào rồi? Cái chân của con đến đây thấy thế nào rồi?
Còn mới đây ấy, là thứ hai hôm tuần vừa rồi này là con xuống đây là con xưng tội xong rồi con cầu xin Chúa. Cái chân này nó gút nó đau lâu rồi, đau không khỏi, cứ phải uống giảm đau liên tục. Vậy thì tự nhiên về con đi thứ hai con xong con về tự nhiên giờ đi lại tốt rồi mà nó không đau nữa. Và đấy chân con đi là không đau nữa. Còn mọi khi con độc phải đi khẽ khẽ rồi. Từ hôm thứ hai con ở đây con về là tự nhiên khỏi tiền.
Rồi cho tặng cho con đi máy 570 giảng lòng Chú thương xót và có đồi phải không? Rồi đây cho tặng cho con tập sách Những lá thư không gửi lòng thương xót Chúa tập 1 và tập 2. Trong đó có gửi cho những người đau khổ, gửi cho những người bệnh tật, gửi cho các bạn trẻ, gửi cho các giáo hoàng, gửi cho những con người chưa biết đến lòng thương xót Chúa. Đây là món quà Chúa gửi cho con, Những lá thư không gửi tập 1 và tập 2. Chúa chúc lành cho con nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Con muốn lên à? Rồi mời con. Thưa anh chị em, nếu mà chưa tin, Chúa lại gửi tiếp những chứng nhân nữa. Chúa dễ thương không? Dễ thương không? Bây giờ tôi nói Chúa thật, anh chị em dưa cao dễ thương nha. Chúa thật. Chúa rất. Chúa vô cùng. Chúng con cũng. Chúng con còn dơ lên. Chúng con lại phải đem Chúa vào lòng chứ. Chúng con cũng. Người bên phải con cũng. Người bên trái con cũng. Tâm né trái phải nè. Người bên phải con cũng. Đưa sang bên phải. Đưa Chúa sang bên phải. Người bên phải con cũng. Đưa sang bên trái. Người bên trái con cũng. Chúa thật. Con cũng. Bên phải cũng. Bên trái cũng. Chúa thật. Con cũng. Hôm nay chỉ cần vậy thôi. Ta thấy Chúa dễ thương vô cùng. Vì Chúa chiều chúng ta. Không tin và cho thêm một chứng nhân nữa để coi con còn cứng tin nữa hay không. Cũng như giống như các tông đồ, càng cứng tin bao nhiêu thì niềm tin vào Chúa càng vững chắc bấy nhiêu. Cho nên nhờ những người không tin và lòng thương xót Chúa, nhờ những người chống phá lòng thương xót Chúa mà càng chứng tỏ đây là công cuộc của Chúa, công trình của Chúa chứ không phải là bàn tay con người. Còn được ơn gì?
Thưa cha, thưa cộng đoàn, con là Đoàn Thị Xuân Thu ở Đắk Long, Nhân Cơ.
Đắk gì?
Đắk Long.
Đắk Long à?
Nhân Cơ, con được ơn Chúa cứu con á. Là một hôm mới 31 tháng 3 vừa rồi đây nè. Là con 4 đêm liền con không ngủ được. Cả ngày cả đêm không ngủ được luôn. Vậy xong cái về sau cái đêm không ngủ được là con ngồi dậy con đọc kinh 50 kinh lòng thương xót Chúa, 50 kinh chuỗi mân côi. Vậy là con cứ đọc kinh, con đọc tự nhiên sao mà cả đêm hôm đấy là con không ngủ được mà con cứ khóc. Mà con lại nhớ má con nữa. Má con ở Đồng Nai mà bị thận giai đoạn cuối ấy. Đấy, con thương má con lắm. cái con cứ ngồi con nằm con bảo con không khóc mà con cứ khóc mà nước mắt con nó cứ chảy ra không à. Vậy xong cây là con mới không ngủ được, con dậy con ngồi đọc kinh, đang đọc 50 kinh hết cái đấy như đấy con vừa nói xong đấy. Vậy xong cái là con đọc cái ông thánh này rồi bà thánh kia, về sau tay con tự nhiên nó cứ tung 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 như vậy này, nó cúp vô này, con nghĩ là chắc con Chúa cất con đi luôn rồi. Con đọc xong, cái con đọc xong hết kinh xong tự nhiên nổi cái hai bàn tay con nó từ nó giang tay ra vậy này. Xong rồi con đọc con được gần xong rồi, là con đọc giờ đọc xong con được làm con mở to ra được, con làm nên cha và con là thánh thần, amen. Vậy là con đọc xong kinh hết, vậy xong là con tạ ơn Chúa ở Đức Mẹ, con tưởng Chúa Đức Mẹ cất con lúc đấy rồi. Lúc đấy là tự nhiên chân nó lại lạnh, nó lạnh, tay không có lạnh nữa, không cúp nữa, mà chân nó lại lạnh lên, nó lạnh lên. Xong là con nằm ở cái ghế đầu á, con cho chân con phó thác linh hồn con luôn. Giêsu mai
một mình con mà nằm được lên cái ghế đầu là phép lạ lắm rồi. Cái dựa chứ còn nằm ở cái đầu thì con làm phép lạ lắm.
Con nằm lên cái dựa với lại con lấy cái ghế đầu nhỏ con cho chân lên, là con nằm xuôi ra, con cho tay lên bụng, là con phó linh hồn con luôn. Con phó linh hồn là Jesus Maria, con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Maria. Con đọc 3 lần như vậy đấy.
Rồi có đi không?
Chưa. Ấy, vậy sau khi chồng con nó ở trong giường nó ra, chồng con có bảo làm sao mà khóc, làm sao mà phải ra đây mà khóc, bảo không có gì đâu, con đâu phải giấu chồng con không đấy. Chồng con là đơn ngày làm nhiều việc nhiều thì nó mệt, con không dám kiểu để quấy rầy khỏi vân lên khỏi mất sức khỏe để ban ngày còn có sức mà đi làm ấy. Đấy, vậy thế là chồng con quát con đi vô con đi vô trong buồng, đi trong giường mà ngủ, nằm ở đây trong muối nó đốt nó cắn à. Cái chồng con bảo sao mà khóc, bảo không có gì hết, cứ phải giấu chồng thì đấy chả. Vâng đấy, cái nà đi vô trong trong giường nằm, con nằm một lúc lâu, chân con nó chết từ từ, nó lạnh nó chết từ từ lên. Vậy xong cái con đi ra, con nằm cứ quật vậy, con đi ra con lấy dầu con bôi vào chân, con xoa hết chân đi, xoa hết vào, nó cũng cứ lạnh vậy. Rồi về sau cái nà con tức cuộc xong, cái về sau là con tự nhiên là sao con tức nên con chửi thằng em chồng con nhiều lắm.
Đâu kìa, sao mày đau chân thì chửi em chồng là thế nào?
Nguyên nhân là tại
thôi đừng nói nguyên nhân nữa, thôi rồi sao nữa rồi.
Vậy thôi nha, thì về sau rồi con không ấy, nhưng mà con cha con có một con cháu nó cũng
rồi sao cuối cùng sao?
Cuối cùng là về sau là con hết lành chân, vậy là Chúa cứu con. Nào con tỉnh người con bây giờ, vậy người con tỉnh luôn đây.
Ở đây. Vậy thôi đây. Thế là vậy thôi đây. Vậy thôi đây. Chọn con cái này vậy thôi. Chọn con món quà cho con vậy thôi đây. Đây nha, mấy năm trăm bài giảng có chưa?
Dạ con có rồi, mà cha cho con về con cho người khác.
Ở đây mấy anh chị ngồi salon có ai chưa có không? Mấy người salon có ai chưa có? Có chưa? Có máy chưa? Con lại con tặng cho ông đó đi. Đó, con tặng cho ông đó. Ông là ngồi salon đó, con tặng cho ông. Con tặng cho ông. Vậy thôi đây. Rồi, bây giờ đây là món quà này ra tặng cho con và chồng con nha, hai vợ chồng cuốn 1 và cuốn 2 những lá thư không gửi lòng thương xót Chúa nha. Con đọc trước cuốn 1 rồi chồng con đọc cuốn 2 cuốn 1 không sao, ai cuốn trước cuốn sau cũng không sao hết, vì là tiếp tục những lá thư không gửi. Xin Chúa chúc lành cho con nha. Vậy thôi.
Vâng.
Vậy thôi.
Vâng, vậy thôi.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy Chúa phục sinh gửi đến cho chúng ta rất nhiều chứng nhân lạ lùng để chúng ta có tin vào Chúa hay không. Mời con lên đấy, cầm Chúa lên, cầm ảnh Chúa lên. Rồi, được rồi. Con tên là gì?
Dạ, con tên là Lê Thị Nga ở Mỹ Tho, Tiền Giang.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ, 60 tuổi.
Con bệnh gì?
Dạ, con bị u gan với mất ngủ nhiều năm. Dạ, tại hôm nay đến đây trước hết là con tạ ơn Chúa. Sao cũng chúc sức khỏe cho cộng đoàn và cha. Sau đây con cũng nói về cái bệnh của con. Con bị u gan này cũng đã 8 năm, vô bất chắc cũng 11 lần rồi. Rồi mất ngủ, rồi sau cách nay tháng con bị sốt. Sốt ra bệnh viện Tiền Giang nằm 1 tháng, 20 ngày à. Mà về cũng vẫn không hết nữa. Cũng nằm hoài liệt giường, cái sau con cũng nghĩ là chắc ung thư chắc cũng tới thời kỳ cuối à. Chắc cũng chờ chết. Mà cũng nằm gian giái cho mình ra đi thanh thản.
Con văn vái ai?
Dạ.
Con văn vái ai?
Vái, tại vì con đạo Phật mà.
Thưa chị em, đây là một người ngoại đạo lên làm chứng cho chúng ta.
Dạ. Rồi bữa chiều bữa đó có cô Diệu Cúc nè, cũng mới vô chiều cả 7 giờ tối, cũng nói chị hai ơi, ở trên thành phố giờ có cha Long trị bệnh hay lắm, mà giờ chị đi không? Nhưng mà trước tiên em nói chị là phải chị tin nha, phải có niềm tin, rồi em mới hướng dẫn chị đi. Rồi cổ nói vậy, rồi cái cổ nó 10 giờ tối nay nè, chị nhắn tin đi, nhắn tin cho cha. Rồi cũng làm y theo lời cổ nhắn, rồi sau sáng lại cha cũng có điện lại, cha cũng kêu phải an tâm. Rồi cổ kêu con ra ngoài chỗ cô Danh á, rồi chia lại cái máy, rồi cái cơ sở cũng nghe. Thấy con nghe cái ngày đó là ngày 20.
Mấy gì?
Cái máy của thầy đây nè. Rồi về nghe, rồi sau bữa 20, cậu ghé là 22 cậu lên đây nè, cậu hỏi con đi nổi không? Con nói chắc không thể nào đi nổi á. Thôi để ít bữa nữa đi, cho thiệt khỏe. Cái cậu mới lên đây nè, cậu giúp mình mấy vậy nè. Cho hết bệnh với cậu thỉnh cho chai nước về con uống. Uống xong rồi mới nghe cái máy đó vậy, nghe ngày nghe đêm. Rồi sau tự nhiên sức khỏe con ngày ngày càng bình phục ra lại. Là nay chỉ có 6 ngày thôi. Nay con
Hallelujah. 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 Thưa anh chị em, đây là một người ngoại đạo dân giái. Chúa đứng kiểu lòng thương xót. Có phải là Chúa cho con nghe cái máy này không? Phải cái máy này không? Con có chưa hay là cho mượn?
Dạ con có, nhưng mà về để con chia sẻ lại cho mấy chị em con trong nhà cũng còn nhiều người bệnh lắm, để cho nghe.
Rồi, cảm ơn con, xin Chúa chúc lành cho con. Thưa anh chị em, Chúa thương và Chúa cứu, Chúa chữa mọi người, không kể là đạo hay không đạo, miễn ai tin thì được. Cho nên tất cả là do lòng tin. Không có ai chữa bệnh ở đây, chỉ có một mình Thiên Chúa đứng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Qua lời cầu nguyện của anh chị em, qua những hy sinh của anh chị em, qua sự hiện diện ở đây của anh chị em, Chúa đứng giàu lòng thương xót, ban ơn xuống cho chúng ta, ban ơn xuống cho mọi người. Xin Chúa cho mỗi người được vững lòng tin vào Chúa đứng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Và một khi vững tin như vậy rồi, thì anh chị em hãy mạnh dạn ra đi loan báo tin mừng phục sinh, như Chúa nói với các tông đồ. Sau khi tin rồi, con hãy ra đi loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin thì được cứu, ai không tin thì sẽ bị luận phạt. Vì lời chứng đã có, nhân chứng vật chứng đã đầy đủ, không còn cái lý do gì để được hồ nghi về quyền năng lọc thương xót Chúa nữa. Hãy ra đi loan báo cho mọi người rằng Hallelujah. Hãy ra đi loan báo cho mọi người bằng chính cuộc sống của chúng ta, cuộc sống của những người đã được Chúa cứu. tôi đã chết về phần linh hồn bởi tội lỗi. Nay tôi đã được Chúa cứu để tôi được sống lại cuộc sống mới, cuộc sống vui hơn, cuộc sống đẹp hơn, cuộc sống bình an hơn, cuộc sống có ý nghĩa hơn. Và khi người ta nhìn vào cuộc sống của tôi là một lời chứng hùng hồn nhất. Wow! Đây là những người đã tin vào lòng thương xót Chúa, cho nó thật là dễ thương. Nó tin vào lòng thương xót Chúa cho nên nó thật dễ thương. Nó đối xử với ai cũng ai đến với nó cũng thấy. Và đó là lời loan báo hallelujah. Đó là lời loan báo hallelujah. Lời loan báo hallelujah. Amen.